Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
Để tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi và thoải mái nhất cho học sinh quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19, trường Trung học cơ sở Tân Thành đã gắn nội dung bài học với nhiều hoạt động ngoại khóa.
Những năm gần đây, người dân trên địa bàn xã Húng Thượng đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng và sản xuất nông sản theo nhu cầu thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với 11.552 tỷ đồng dư nợ cho vay tính đến ngày 20 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên hiện chiếm khoảng 20% thị phần trong tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trên 90% cho vay sản xuất kinh doanh. Chính vì thế, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khiến hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đã tác động không nhỏ đến hoạt động của chi nhánh. Trước bối cảnh này, để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, cũng là để tự cứu chính mình. Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và trụ sở chính BIDV Thái Nguyên đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, trong đó có chương trình giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch hoặc đến khi BIDV có thông báo dừng triển khai chương trình. Theo đó, tính đến ngày 20 tháng 4, BIDV Thái Nguyên đã cơ cấu lại nợ đối với 10 khách hàng với dư nợ 41 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu cho 186 khách hàng với dư nợ 403 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay mới, cho vay theo gói ưu đãi phát sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đối với 447 khách hàng với dư nợ 4.041 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ khách hàng được hỗ trợ là xấp xỉ 4.500 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng dư nợ của chi nhánh. Với sự hỗ trợ này, BIDV Thái Nguyên đã giảm khoảng 5,1 tỷ đồng tiền lãi cho khách hàng, trong đó có 115 khách hàng doanh nghiệp, 528 khách hàng cá nhân. Dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ có khoảng 900 khách hàng của BIDV Thái Nguyên được hỗ trợ, trong đó có khoảng 180 khách hàng doanh nghiệp, còn lại là khách hàng cá nhân, với dư nợ được hỗ trợ gần 7,3 nghìn tỷ đồng, và số lãi sẽ giảm khoảng 8,3 tỷ đồng.
Sáng 25 tháng 4, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Cao Ngạn tổ chức đối thoại với 3 gia đình tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. 3 hộ gia đình được mời đối thoại gồm hộ ông Nguyễn Bá Cường, hộ ông Vương Văn Tiến và hộ ông Nguyễn Đức Dần. Thời gian qua, cả 3 hộ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên công bố các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, đến nay các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Một số lý do cơ bản là các hộ chưa nhất trí với giá bồi thường đất nông nghiệp, đề nghị được bồi thường một số tài sản trên đất, đồng thời phản ánh việc thi công của dự án đã gây ngập úng tại một số diện tích đất nông nghiệp của gia đình đang canh tác nằm ngoài phạm vi thu hồi của dự án nên yêu cầu được bồi thường hỗ trợ. Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố đã tiếp thu, trả lời rõ ràng tất cả các ý kiến của 3 hộ gia đình, trong đó nêu rõ giá bồi thường đất nông nghiệp do nhà nước quy định. Đối với các hạng mục tài sản mà các hộ đề cập không đủ điều kiện để bồi thường hỗ trợ do xây dựng cơi nới sau khi nhà nước có quyết định thu hồi đất. Chính vì vậy, đề nghị 3 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao phần diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn phối hợp với đơn vị thi công, kiểm tra, giải quyết tình trạng ngập úng như phản ánh của các hộ dân.
Chiều ngày 26 tháng 4, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Dương Ngọc Phan, tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Gia đình ông Dương Ngọc Phan bị thu hồi tổng diện tích trên 4.310m2 để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng. gia đình đã nhận toàn bộ tiền, nhận trên 592 m2 đất tái định cư tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn còn khoảng 200 m2 đất chưa bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, gia đình đề nghị được mua 2 lô đất ở bám mặt đường Việt Bắc bằng giá khởi điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, không thông qua hình thức đấu giá, đề nghị nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư và đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đo đạc xác định mốc giới phần diện tích đất còn lại cho gia đình sau khi bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã trả lời rõ ràng từng vấn đề. Cụ thể, đối với vị trí lô 1 đường Việt Bắc là quỹ đất được Ủy ban nhân dân thành phố dùng để đấu giá có thu tiền sử dụng đất, chứ không giao tái định cư cho bất cứ gia đình nào. Đối với hạ tầng khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sớm hoàn thiện. Việc xác định phần diện tích đất còn lại của gia đình được thực hiện ngay trong ngày 27 tháng 4. Sau khi xác định xong mốc giới, đề nghị gia đình ông Dương Ngọc Phan bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Để giúp hội viên nạn nhân da cam dioxin có thêm điều kiện điều trị bệnh, giảm bớt khó khăn, sáng ngày 27 tháng 4, Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nạn nhân Đào Anh Dần, 84 tuổi, là hội viên Hội nạn nhân da cam dioxin xã Tân Cương, số tiền 5 triệu đồng. Hội viên Đào Anh Dần là cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông cũng là đảng viên 50 năm tuổi đảng của Đảng bộ xã Tân Cương. Do ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam dioxin nên hội viên Đào Anh Dần thường xuyên đau ốm, hiện nay mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe rất yếu, không thể tự phục vụ bản thân được. Toàn bộ số tiền hỗ trợ trên được trích từ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên.
Hưởng ứng phát động của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về việc chung tay phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn đã và đang chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Cụ thể, đến ngày 26 tháng 4, đã có hơn 60 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch ở thành phố Thái Nguyên với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật. Hiện cơ quan thường trực đã tiếp nhận được tổng số tiền ủng hộ là gần 3 tỷ đồng. Số tiền và hiện vật ủng hộ đã được kịp thời hỗ trợ cho các cơ sở y tế, đơn vị, lực lượng đang trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ ngày 18 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã chỉ đạo thành đoàn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình từ thiện, máy phát gạo không đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Toàn bộ số gạo này đều do các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay ủng hộ với tổng số gần 50 tấn gạo, trị giá trên 500 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cũng như là Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai cái ý tưởng máy phát gạo không đồng của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các doanh nghiệp ở trên địa bàn của thành phố. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên chúng tôi cũng đang tiếp tục kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp là sẽ quan tâm ủng hộ cái chương trình của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Ngoài cái nhu yếu phẩm và gạo ra thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động và các nhu yếu phẩm khác như là mắm, muối, mì chính, bột canh rồi là mì tôm để phát cho nhân dân trong cái khoảng thời gian tới.
Cùng với các hoạt động trên, thời gian qua các phường xã trên địa bàn cũng đã và đang tổ chức nhiều chương trình nhân đạo từ thiện nhằm kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh dự báo còn diễn biến rất phức tạp. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thành phố có thêm nguồn lực trong phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chiều 25 tháng 4, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại chương trình đã có 52 suất quà với tổng trị giá trên 15 triệu đồng được trao cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, dầu ăn, hạt nêm, nhằm góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày và tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Được biết, để thực hiện chương trình ý nghĩa này, bên cạnh sự quan tâm ủng hộ của hội cha mẹ học sinh nhà trường, thời gian qua các đoàn viên thanh niên trong nhà trường đã tích cực tham gia phong trào thu gom giấy vụn để gây quỹ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 với tinh thần tương thân tương ái và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, sáng ngày 27 tháng 4, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã đón gần 130 học sinh lớp 9 quay trở lại trường sau dịp nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Để tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi và thoải mái nhất cho học sinh, nhà trường đã gắn nội dung bài học với nhiều hoạt động ngoại khóa cụ thể, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía thầy và trò. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có lẽ do tâm lý của buổi đầu quay trở lại trường, nên cả thầy và trò đã đến trường sớm hơn so với thời gian quy định. Việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay là việc làm đầu tiên khi bước vào cổng trường, nhằm đảm bảo mỗi học sinh khi quay trở lại trường đều cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Em Bùi Thị Ngọc Ly, lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Trước khi đến trường, bố mẹ em nhắc nhở em rất kỹ về việc thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với các bạn. Tuy nhiên, vừa đến cổng trường, em đã được các thầy cô giáo hướng dẫn việc dừng, đỗ xe và thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch, nên em cảm thấy rất yên tâm. Em chia sẻ thêm.
Trong thời gian nghỉ dịch thì chúng em rất là cảm thấy nhớ thầy cô và nhớ bạn bè. Trong ngày đầu tiên mà đến trường thì em cảm thấy khá là lo lắng bởi vì là em cũng sợ bị lây lan dịch bệnh, tại vì đây là một dịch bệnh rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi đến cổng trường thì em cảm thấy là mình an tâm hơn rất nhiều bởi vì các thầy cô đã đo thân nhiệt, đã cho chúng em sát khuẩn tay và em cảm thấy là em rất là an tâm ạ.
Không vội hướng các em vào nội dung bài học, cứ 5 phút đầu giờ của từng tiết học, các hoạt động tập thể gồm nhảy theo điệu nhạc Chicken Dance, chơi các trò chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh, thực sự có ý nghĩa khi bước đầu tạo được tâm lý vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò trong tổ chức hoạt động, dạy và học trên lớp. Tùy từng nội dung tiết học, các thầy cô giáo sẽ định hướng việc học xen kẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo thêm hứng thú cho các em học sinh. Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết. Do thời gian em nghỉ dịch lâu và khi ở nhà, em thường phải học trực tuyến nên cảm thấy khá căng thẳng. Nhiều khi việc tập trung nghe giảng trực tuyến bị gián đoạn thường xuyên nên em cũng chỉ ước là đến trường để được trực tiếp nghe thầy cô giáo giảng bài. Chính vì thế, trong buổi học đầu tiên này, em cảm thấy rất vui vì được tham gia các hoạt động như chơi trò chơi và nhảy cùng các bạn trong lớp. Em cho biết thêm.
Khi đến trường, các thầy cô giáo đã tạo cho bọn em những cái trò chơi, hoạt động nhỏ trong lớp để tạo cho bọn em sự vui tươi, phấn khởi, để có một sức học lại sau một kỳ nghỉ dịch dài. Em cũng không nghĩ rằng là sau kỳ nghỉ dịch là đến trường nó lại vui đến thế, lại có sức học đến thế và em nghĩ đây sẽ là buổi học đáng nhớ nhất trong đời học sinh của em.
Còn cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi các em trở lại nhà trường thì không chỉ chúng tôi chuẩn bị công tác phòng dịch mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị những cái tiết học, những cái bài giảng mà làm sao để có thể cuốn hút các em và làm cho các em có thể là hăng hái nhất, thoải mái nhất. Vì là theo quy định thì cái thời gian mà các em không có giờ ra chơi, tập thể, hoạt động thì chúng tôi cũng cố gắng lồng ghép trong cái thời gian ở trên lớp với những cái hoạt động mà cả cô và trò để tạo được cái không khí gần gũi, thoải mái để chúng ta, để các em có thể tiếp cận được cái kiến thức và học tập trong các buổi học mà tốt nhất.
Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhà trường tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, ổn định nền nếp, tổ chức phân chia lớp học không quá 20 học sinh một lớp, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và mũ chắn giọt bắn khi ngồi trong lớp học. Đặc biệt trong buổi học đầu tiên, nhà trường khuyến khích tăng cường giảng dạy các bộ môn như thể dục và mỹ thuật để học sinh có thời gian bắt nhịp trở lại với các bộ môn văn hóa học trên lớp, tránh gây áp lực cho cả thầy và trò. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tạo ra cái cơ sở vật chất cũng như là cái buổi đón học sinh đầu tiên đến trường cho các em có một cái tâm lý thật thoải mái và có được những cái sự an toàn bằng cách là chúng tôi đã chia các khung giờ để các em đến không bị ùn tắc ở cổng trường, cũng như là khi các em lên lớp có các thầy cô hướng dẫn các em rất là tỉ mỉ về cách phòng chống dịch bệnh. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng đã dành ra những cái thời gian trong giáo án của các thầy cô để hỏi han các em về sức khỏe cũng như là về những cái tình hình mà các em ở nhà như thế nào để tạo cái sự thân thiện giữa cô và trò.
Ngoài việc tiến hành khảo sát, kẻ vạch sơn quy định điểm dừng đỗ và khoảng cách giữa học sinh với học sinh, nhà trường đã huy động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống bồn rửa tay dành cho học sinh với tổng trị giá trên 10 triệu đồng tại khuôn viên trường học. Từ đó giúp nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, chủ động của mỗi học sinh trong công tác phòng chống dịch. Có thể nói, buổi học đầu tiên của khối lớp 9 được gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ là cơ sở để trường Trung học cơ sở Tân Thành tiếp tục cho công tác chuẩn bị đón học sinh khối lớp 6, 7, 8 trong tuần tới. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên là xã thuần nông nằm ven sông Cầu. Bao đời nay, người dân trên địa bàn xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, người dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng và sản xuất nông sản theo nhu cầu thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao.
Đến xã Huống Thượng những ngày này, chúng tôi được chứng kiến cảnh nông dân làm đồng khá bận rộn. Đang bó đỗ trên mảnh vườn của gia đình, ông Phạm Văn Thế ở xóm Cậy dừng tay chia sẻ với chúng tôi. Từ đầu năm đến nay, rau xanh bán ra thị trường luôn được giá. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ông Thế là một trong những thành viên của tổ hợp tác trồng rau an toàn xóm Cậy. Từ khi vào tổ hợp tác trồng rau an toàn, ông được hướng dẫn sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp. Không những môi trường luôn được đảm bảo mà sản phẩm làm ra được các siêu thị thu mua với giá bán cao. Xã Huống Thượng có diện tích đất canh tác gần 1.000 hecta, trong đó diện tích đất trồng lúa trên 740 hecta, còn lại là trồng màu và chè. Những năm qua, nông dân trong xã luôn tìm hướng đi phát triển nông nghiệp an toàn, hiệu quả và chất lượng. Hiện nay, ngoài đưa các giống lúa chất lượng vào đồng ruộng, thì người dân chủ yếu trồng rau và hoa. Cùng với việc thành lập tổ hợp tác trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nông dân trong xã còn thành lập câu lạc bộ trồng hoa tươi. Chị Nguyễn Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, có diện tích trồng hoa lớn, cũng là thành viên câu lạc bộ trồng hoa tươi, xóm Cậy chia sẻ. Từ khi vào câu lạc bộ trồng hoa tươi, tôi có điều kiện được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa và được tham gia vào các mô hình trồng hoa chất lượng do ngành nông nghiệp triển khai. Đơn cử vụ trồng hoa để phục vụ Tết Nguyên đán vừa qua, tôi tham gia mô hình trồng hoa chất lượng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai. Với 5 sào hoa, gia đình tôi được gần 150 triệu đồng, cao hơn vụ trồng hoa Tết năm trước khoảng 30 triệu đồng. Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Huống Thượng, thông tin. Hiện xã Huống Thượng đang có một câu lạc bộ cùng sở thích trồng hoa tươi với 36 thành viên tham gia, quy mô sản xuất 5 hectare. Một tổ hợp tác trồng rau an toàn với tổng diện tích canh tác 121 hectare. Do bà con nhạy bén nắm bắt thị trường, đưa các giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện nay, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp của xã đạt trên 90 triệu đồng 1 hectare một năm. Đặc biệt, riêng đối với diện tích đất trồng hoa cho thu nhập trên 400 triệu đồng 1 hectare một năm. Ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên đánh giá, do sản xuất rau màu lâu năm, nên nông dân xã Huống Thượng có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt. Mặt khác, người dân nơi đây luôn biết phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật cao như mô hình trồng hoa chất lượng cao, mô hình trồng rau chất lượng an toàn trong nhà lưới được triển khai tại địa phương đều hiệu quả thành công. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thêm những mô hình phát triển nông nghiệp mới tại đây để các hộ nông dân có thêm cơ hội tiếp cận và phát triển trồng trọt theo hướng xanh, sạch, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 26 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 330m2 đến 489m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2. 22 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, diện tích mỗi ô trên dưới 1.000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2 đến 4.384.800 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất đã có mặt bằng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau.
Phần 1. Tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.
2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường. Người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Phần 2, tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.
Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở.
Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc.
Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.
2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, xen kẽ giữa các khối lớp.
Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn.
Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn.
Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.
Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.
3. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.
Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá.
1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần sau mỗi chuyến đưa đón học sinh tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau.
Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1 đến 2 lần một ngày.
Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 1 lần một ngày.
Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!